Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thưa đại chúng, là chúng ta đã có được nửa ngày tu rồi, tính ra là hơn nửa ngày thôi, và đã có một buổi học. Hồi sáng này mình hướng dẫn tổng quát để cho các vị nắm được các pháp hành trì. Thế nhưng mà chiều nay mình sẽ chia sẻ với các vị một cái từ rất là quan trọng, đó là cái từ chánh niệm. Mình đã nói cái từ này rất là nhiều lần. Và thưa các vị, cái từ này nó rất là quan trọng đối với truyền thống thiền Vipassana, tức là thiền tuệ. Người ta chia thiền ra làm tới nhiều thể loại nghe. Và mình đi vô ngữ nghĩa để cho các vị am tường về điều này. Ví dụ như thiền tánh không, họ chia ra làm bốn thứ nè. Thiền chỉ nè, thứ hai quán nè, thứ ba định nè, và thứ tư là tuệ, chỉ quán định tuệ. Dễ hiểu nhất đó là chỉ là dừng lại. Dừng lại trên một đối tượng, đó là bên ngoài. Tâm của mình dừng lại, đó là bên trong. Quán tức là mình dùng cái năng lực tâm của mình đối chiếu và khởi ý, tức là tác ý về cái định hướng như là chánh tư duy, tức là suy nghĩ điều chân chánh, hoặc là tác ý về những điều thiện lành mình phải làm, gọi là thiền quán. Định nghĩa là dừng lặng lại, nó gần giống như chỉ. Chỉ thì nó thuộc về cái trạng thái là dừng trên một đối tượng, nhưng mà định thì nó có một cái nội hàm, đó là ngay nơi tự tâm của ta, ngay nơi chủ thể nó lóng lặng, gọi là định. Thế rồi cái thiền tuệ này là chi? Thưa các vị, nó bao hàm luôn ba phần này. Nó dừng lại, và nó cũng có hàm một cái nghĩa là dùng năng lực tuệ quán nhận biết toàn bộ những đối tượng đang đến với các vị. Và cái từ này thông thường người ta diễn đạt nó là thiền của truyền thống Vipassana, tức là thiền minh sát tuệ. Minh sát tuệ, từ này nó rất là dễ hiểu phải không? Minh sát tuệ. Và nó hàm trong một cái chữ này thôi, chữ chánh niệm thôi. Chánh niệm gọi là minh sát tuệ. Tất nhiên là các vị thiền sư của truyền thống Nam truyền, họ dạy rằng là chỉ một chánh niệm không thì không đủ. Chỉ một năng lực chánh niệm thôi thì chưa đủ loại trừ phiền não. Nhưng mà kỳ thực đó là các ngài muốn ám chỉ cho chúng ta biết rằng nếu mình chỉ dừng lại trong một cái trạng thái tu tập cạn ban đầu của chánh niệm thì không thể phá vỡ được phiền não, chứng nghiệm được trí tuệ, thành đạt được an lạc giải thoát hiện tiền. Đó là cái định nghĩa của các vị sư Nam truyền. Họ dạy về thiền Vipassana thì nó hàm nghĩa như vậy. Thế nhưng mà cái điều căn bản duy nhất mà chúng ta nên nhận diện đó là thế này. Thưa các vị, định không có thể phá được phiền não, chứng nghiệm niết bàn. Có người an trú trong định nhiều chục năm chứ không phải một vài năm, thế nhưng mà phiền não vẫn còn. Thậm chí có những vị thiền sư có thể nhập vào diệt tận định mất cả ngàn năm, thế nhưng mà với con mắt sáng của thiền sư ấy, thì vẫn là người chưa thấy được bản tâm, chưa có chứng nghiệm được tuệ giác thực sự. Rồi trở lại gần hơn hết, trong cái điều kiện hiện tại người ta lý giải, thưa các vị, định không phá được phiền não, không chấm dứt được khổ đau, chỉ có năng lực của tuệ mới có khả năng phá vỡ được phiền não. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại, cái con đường tu chúng ta là con đường của chánh niệm tỉnh giác. Nếu dùng bốn chữ thì nó hàm nghĩa vậy, tức là chánh niệm tỉnh giác. Mình lặp lại cho dễ hiểu. Tuệ có nghĩa là thiền, vipassana là minh sát tuệ. Cái điều biểu hiện của nó cạn đó là năng lực chánh niệm tỉnh giác, được gọi là tuệ nhé, được gọi là tuệ. Thế rồi cái câu thứ hai đặt ra, thế nào là chánh niệm tỉnh giác, để mình phân tích cho nó rõ, để các vị tu cho nó dễ. Thế nào là chánh niệm? Bản thân cái chữ này nó đã hay rồi, tức là trên là chữ kim, tức là ngay đây ngay bây giờ. Ở phía dưới là chữ tâm, tức là cái sự nhận biết của các vị đối với mọi việc đang diễn ra ngay bây giờ ở tại đây, gọi là chánh niệm. Thế nào là nhận biết tất cả những hiện tượng đang xảy ra? Thì các vị đối với bên ngoài là các vị luôn nhận biết tất cả những cái mắt các vị tiếp xúc, tai các vị nghe tiếng, các vị đều nhận biết rõ ràng, sáng tỏ. Thế nhưng mà nếu các vị vừa tiếp xúc với một âm thanh mà bên trong các vị nó đang khởi một tiếng nói thầm, thì là tại sao đang cái giờ thiền tọa đã bảo rằng là tắt điện thoại khi ngồi thiền mà lại mở điện thoại cho nó kêu inh ỏi như thế? Khi bất thần mà trong cái khóa thiền như thế này, chúng ta đang ngồi thiền mà có một cái điện thoại nào của Phật tử nào nó vừa khởi lên, thì các vị liền bật lên một cái ý niệm suy nghĩ vậy liền. Cái điều này có gì sai không? Thưa các vị, tâm phiền não của chúng ta nó có một cái thói quen vô cùng kỳ lạ là nó định hướng và mình đi về cái nẻo phiền não nghe. Khi có bất cứ một cái hiện tượng gì vừa xảy ra mà tai các vị tiếp xúc, thì cái định hướng chung của tâm thức là nó hướng về cái chỗ phiền não trước đó đã. Nó phân tích, nó lý luận rằng là cái quy chế của thiền đường đó là tắt cell phone, thế mà rồi cứ để cho cell phone nó inh ỏi, và có lúc thời thiền đó của đại chúng cái mình khởi một ý nghĩ đó, thì nó dắt dẫn tâm thức mình sinh khởi liền cái chuyện gì? Hơi bực bội, phải không? Từ cái niệm bực bội mình lại diễn dịch nó ra rất là nhiều điều, thế thì các vị đã lạc vào trạng thái thiếu chánh niệm rồi đó. Chánh niệm nghĩa là nhận biết tức khắc cái trạng thái của âm thanh nó đang đến với tai của các vị, và nó dừng ngang đây thì chưa đủ nghe, tại vì nó mới chỉ là một cái khả năng tiếp nhận âm thanh đi vô thôi, mình nhận biết đang có. Thế nhưng mà khi ý thức mình nó sinh khởi thêm một ý niệm là tại sao cái tiếng cell phone này nó lại reo lên cái lúc mà quy chế của một thiền đường nó là không cho phép các vị để cell phone thế, thì mình liền nhận biết cái ý niệm nó vừa khởi trong tự tâm mình ngay bây giờ, ngay ở đây. Cho nên gọi nó là chánh niệm là cái năng lực nhận biết tất cả những cái gì đang xảy ra trong hiện tiền, gọi nó là chánh niệm. Nhận biết bên ngoài, nhận biết bên trong tự tâm. Và cái lợi ích gì nó xảy ra khi chúng ta làm điều này? Thưa các vị, đầu tiên lợi ích lớn đó là nó cắt được phiền não sửa soạn sinh khởi trong các vị. Thông thường thói quen của ta là khi một ý niệm vừa khởi thì ta lập tức là phê phán là một nè, trôi theo dòng chảy ý niệm là hai nè, kết tội người không tắt cell phone, kết tội tiếng ồn, kết tội luôn cả hiện tượng thiên nhiên. Ví dụ như gió gầm rì rầm bên ngoài, ta cũng có quyền kết tội. Và mức độ sâu hơn là ta kết tội cái chi? Tất cả mọi cái gì nó xung động tâm thức ta, nó tác động vào ta, làm cho ta dấy khởi ý niệm, thì ta liền kết tội hướng ngoại, chứ không có quay vào bên trong. Trong khi thưa các vị, nếu các vị có được năng lực chánh niệm là quay về an trú ngay cái sát na hiện tiền, nhận biết tất cả mọi hiện tượng xảy ra bên ngoài, mọi hiện tượng tâm thức nó đang vận hành bên trong các vị, chỉ nhận biết đơn thuần thôi, thế thì liền tức khắc mình tắt được phiền não ngay, tắt được giận dữ bất an ngay, và không có một cái tham sân si nào nó chen vô quấy nhiễu tâm thức của các vị được cả. Khi có tham, có sân, có si khởi là do vì ta không an trú được trong cái trạng thái nhận biết sáng chói hiện tiền. Đó là cái tầng thứ nhất chúng ta giải thích. Rồi người ta cũng có thể giải thích thêm một tầng thứ hai nữa. Chánh niệm là gì? Chánh niệm dễ hiểu hơn đó là quan sát tất cả hiện tượng xảy ra, từ vật lý cho tới tâm lý, từ bên ngoài cho tới bên trong. Hãy làm người quan sát đơn thuần thôi, tức là hãy làm người nhìn đơn thuần, nhận biết đơn thuần thôi. Cái từ quan sát này nó rất là dễ cho chúng ta nhận diện về tất cả hiện tượng sinh lý, tâm lý bên ngoài cũng như bên trong xảy ra với các vị. Quan sát nghĩa là chi? Nghĩa là nhìn nhận biết cái hiện tượng nó đang đến đang đi, giống như ta ngồi trong nhà thấy người ngoài kia đang đi vào rồi họ đi nửa chừng cái họ đi ra, ta không làm cái việc là chạy ra chặn đầu họ biểu đừng đi vô đây hay là mời họ vô gì cả, ta chỉ làm một việc là người quan sát đơn thuần thôi, gọi là chánh niệm. Rồi ứng dụng cái điều đó vào bên trong thì các vị có thể quan sát được cái chi bên trong các vị sinh khởi. Tất cả những ý niệm vừa le lói bên trong ta, nó vừa bật lên thì các vị liền nhận biết, gọi là quan sát. Cái đối tượng quan sát quan trọng hay là cái con người quan sát quan trọng? Thưa các vị, đối tượng không quan trọng, hoặc là tất cả những cái đề mục để các vị thiền tập nó đều không quan trọng. Mà quan trọng là cái chi? Quan trọng là cái năng lực đang quan sát, cái con người đang quan sát, cái chủ thể quan sát mới quan trọng. Nắm lấy cái chủ thể quan sát, nắm lấy cái trạng thái tâm nhận biết tất cả những đối tượng bên ngoài mới quan trọng. Đối tượng đó nó có thể thay đổi 1.000 vạn lần, thay đổi hình, thay đổi dáng. Nó có thể là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Nó có thể là tiếng nói rì rầm bên trong các vị. Nó có thể là những hình ảnh bên ngoài như trời thu, trời đông, như là mây trôi, như là người đến, người đi, hay là chiếc lá vàng, vân vân, không quan trọng. Mà cái con người đang nhận biết những điều đó mới là quan trọng. An trú ngay nơi cái con người nhận biết đó, thì gọi là người đang thực tập thiền chánh niệm. Và khi các vị làm điều này thì cái năng lực tuệ giác liền phát sinh, chứ đừng tưởng là phải có cái chi mới là trí tuệ. Ta bắt đầu học vào cái thành tướng của tâm ta rất là dễ. Mình nhận diện nó bằng một cái niềm đam mê là hãy nhìn coi nó nhảy ra làm sao, nó chuyển biến ra làm sao, nó lừa gạt ta ra làm sao. Và thưa các vị, tu là một trò chơi, chứ không phải là cái gì nghiêm trọng cả. Nghiên cứu tâm mình là một loại trò chơi mới. Và trò chơi này nó mở ra cái hướng đó là phát sinh tuệ giác nơi các vị. Mình dùng cái từ này nó có hàm một nghĩa rằng là tu không phải là cái gì ghê gớm nha. Không phải là các vị phải nghiến răng, nghiến lợi, trợn mắt, bặm môi và quyết liều sống, liều chết gì với cái dạng tâm hành sinh diệt bên trong các vị. Thưa không, mình làm như thế là sai. Mình làm như thế là mình tạo phản ứng rất là nghịch. Nó sẽ quậy phá mình nhiều hơn, nó sẽ gây nhiều biến chứng hơn, và nó làm cho mình lâm vào cái tình trạng là căng thần kinh, nó làm cho mình lâm vào cái tình trạng là uể oải, bất an, mệt mỏi và cáu gắt, và trở thành người càng tu càng bẩn tính. Và có khi tu càng lâu rồi người ta thấy mình ta kinh sợ nữa, tại vì mặt mày đằng đằng sát khí thì nó sai. Trong khi đó thì thưa các vị, tu là một loại trò chơi. Mình nhận diện về mình nghiên cứu tâm hành của mình để nhận thấy là nó nhảy lung tung, nó chạy lăng xăng. Nhưng mà nếu mình dùng cái lăng kính của thiền Đông Độ thì thưa các vị, nó nhảy tới trời cao nó cũng không vượt thoát được bàn tay Như Lai. Tại vì mình ưng thì để nó chạy ra không chơi, mà không ưng thì ta chỉ cần nhận diện nó thôi. Ta chỉ là người quan sát đơn thuần thôi, ta là người nhận biết thôi. Thì thưa các vị, nó chạy đường nào? Nó chạy là chuyện của nó. Nó đổi thay cái đối tượng quán sát có 1.000 vạn lần hay là 1.000.000 lần đi nữa thì nó cũng là cái chuyện bên ngoài vẫn vơ thôi. Bản thân các vị là con người quan sát, là cái năng lực nhận biết. Thế thì thách nó đó. Do vậy chúng ta định nghĩa thiền chánh niệm là một loại vui chơi với tâm hành của mình thôi, là một loại nghiên cứu và tự thể tâm. Thế thì thưa đại chúng, một là các vị nhận biết chói sáng hiện tiền, nhận biết các hiện tượng bên ngoài đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Nhận biết các hiện tượng bên trong đang thay đổi. Thứ hai, dùng cái từ khác để đi vào pháp hành trì, các vị là người quan sát. Mọi đối tượng bên ngoài là chủ đề thiền quán để ta quan sát. Mọi đối tượng bên trong như buồn như giận cũng là một loại chủ đề để ta quan sát nó. Và khi các vị duy trì được cái trạng thái người đang quan sát tỉnh tại hiện tiền nhận biết nó thì các vị đã phát triển được năng lực trí tuệ. Mình đừng nghĩ rằng phải có trí tuệ nhìn thấu người kia là sinh từ đâu và có thần thông gì biết được tâm thức người mới gọi là trí tuệ. Thưa, cái đó không phải trí tuệ. Cái đó là có được chút thần thông, có tha tâm lực cho vui thôi mà không giải quyết được phiền não của chính ta. Không có đoạn trừ được tử sinh. Chỉ có cái năng lực phát triển được trí tuệ là anh an trú trong cái trạng thái đang quan sát thì anh mới phát sinh được năng lực trí tuệ để tự đoạn trừ phiền não của chính mình thôi. Và mình làm được điều này thì thưa các vị, mình sẽ thấy rất là tức cười là chứ. Cái tức cười đầu tiên là tất cả dạng tâm hành nó sinh ra bên trong ta. Nó đến nó đi nhanh vô cùng, nó quay tròn tròn như chiếc chong chóng và nó cứ lừa gạt ta. Trong khi đó thì ta đã bị nó lừa gạt ngàn vạn đời, ta thấy nó là ta. Ta đồng nhất ta là những tâm hành sinh diệt. Ta đồng nhất ta là những cái dạng buồn, giận, ghét, thương. Các vị có năng lực quan sát rồi, các vị sẽ thấy nó là từng mảng rời ghép lại. Nó không phải là các vị. Nó không có cái chi gọi là bản ngã của ta, niềm kiêu hãnh của ta, sự tự hào của ta. Cái gì là ghê gớm là ta trong đó cả. Nó chỉ là những mảng rời của từng cái trạng thái cảm thọ đang đến đang đi, nó liên tục, nó kéo dài trong tâm thức, chứ nó không hề có cái chi gọi là bản ngã trong đó cả. Điều thứ hai, các vị nhìn sâu xa hơn thì các vị sẽ khám phá ra rằng những ý tưởng mà mình lâu nay tưởng chừng như ghê gớm ấy, nó tự phong hàm cho nó. Đó là con A, con mà B, người thành công vân vân. Nó chỉ là những tràng chữ liên tục nối dài trong tâm thức mà nó không có cái chi gọi là bản ngã. Rồi từ cái điều kiện này, cái năng lực tu tập này, các vị nhìn sâu hơn thì các vị thấy là cả một dòng nghiệp lực của mình từ quá khứ tới bây giờ nó rã như là vôi hồ rã trước một cơn mưa, hay là như tuyết động thành băng bị chảy tan dưới ánh nắng mặt trời của trí tuệ vậy. Thế thì chỉ có một con đường của thiền tứ niệm xứ và thiền Vipassana là phát sinh tuệ tuệ trí, phát sinh tuệ giác để phá vỡ phiền não, chấm dứt khổ đau thôi, chứ không có cái con đường khác. Rồi cái điều ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như mình nghi ngờ ai đó là một người đã làm khổ đời mình, đã hại mình, đã lấy trộm của mình. Ví dụ vậy đi. Thế rồi một sớm tình cờ mình nghe một bằng hữu đến nói lại với mình. Hóa ra là không phải như vậy. Lâu nay mình nghi ngờ người ta, mình chụp mũ người ta. Nhưng mà kỳ thực đó là người bạn vô cùng tốt đối với mình. Họ xử sự với mình bằng cả một tấm chân tình. Và người ta chứng minh rất rõ như 2 với 2 là 4 trước mắt mình sáng bừng. Thế thì thưa các vị, mình có cần làm cái chi để mình lấy được cái khối phiền muộn đang trĩu nặng lòng mình không? Không. Chỉ cần được giải minh tỏ tường, thấu hiểu tỏ tường và khám phá ra được người kia vốn không phải là người bạn xấu, thì tất cả những nỗi buồn phiền mình cất chứa có thể là 50 năm liền rớt xuống sạch. Và không cần phải mất thời gian 50 năm để gột rửa cái tình trạng hiểu lầm về người bạn của mình. Có phải vậy không? Anh có thể căm giận người ta 50 năm do vì anh hiểu lầm. Thế nhưng mà trong một thoáng tình cờ anh hiểu ra sự thật rồi thì tất cả những cái khối ưu phiền anh đã cất, anh đã thù oán người ta 50 năm đó, nó tan biến trong tức khắc. Chứ không phải là tan biến như mặt trời lên rồi từ từ băng nó mới tan. Không phải như thế. Nó vỡ vụn liền thôi à. Thế thì cái con đường quan sát này, con đường tuệ tri này, con đường chánh niệm này, nó là như vậy đó. Mình chưa thể làm được cho cái năng lực tuệ giác mình nó dày, cho nên mình rất là khó khăn trong cái việc tu. Khó khăn thứ nhất là không có niềm đam mê, thứ hai không có cảm hứng, và thứ ba mình cũng không thể đi vào
Mình không thể có được cái năng lực để quét phá được phiền não. Thế nhưng mà khi các vị có được công phu thực tập rồi thì cái năng lực chánh niệm nó càng ngày càng dày, nó càng bén. Những vị sư dạy thiền Vipassana họ bảo rằng là mài cho sắc cái năng lực chánh niệm của anh để phá vỡ phiền não. Nhưng mà dùng cái từ như thế thì người ta hiểu lầm là năng lượng chánh niệm là cái gì nó cứng. Nhưng mà thưa các vị, năng lượng chánh niệm nó như không gian chứ nó không phải gom lại để mài cho sắc được. Dùng cái từ là làm cho nó dày thêm thì đúng. Tại vì nó còn mỏng manh quá, nó rời rạc quá. Nó đứt nối từng đoạn thế này mình làm cho nó dày lại, cho cái năng lực chánh niệm của mình nó luôn có mặt ngay bây giờ ở đây, trong mọi giờ khắc trong đời sống chúng ta. Có nghĩa là mình làm cho nó dày lên, nó liên tục. Thế thì không có một thứ phiền não nào có quyền sinh khởi trong trái tim anh được cả. Kỳ thực là nếu các vị sống được với cái năng lực nhận biết, luôn nhận biết mọi hiện tượng ngay bây giờ và ở đây, thì phiền não không có điều kiện sinh khởi. Tôi đang an trú trong trạng thái nhận biết. Tôi đi tới, tôi đi lui, tôi ngồi, tôi đứng, tôi nói, tôi cười, tôi làm việc, vân vân. Tôi đều mời cái năng lực nhận biết nó có mặt sáng bừng ngay hiện tiền để làm một người quan sát, mà không phải là cái người chạy ra bên ngoài để cùng với người khách dạo chơi. Tôi là người chủ đang ngồi trong nhà nhìn những hiện tượng đang đến đang đi bên ngoài nhà. Thế thì thưa các vị, không có một cái thứ phiền não nào nó chạm vào đời sống các vị được cả. Các vị luôn an trú trong trạng thái chánh niệm hiện tiền, tỉnh tại, luôn là người đang quan sát mọi pháp đến đi sinh diệt. Thế thì thưa đại chúng, rất là nhẹ nhàng trong cái công trình tu của các vị. Và chỉ có con đường này thôi, mình mới có thể làm giàu có đời sống mình được. Bằng không thì một đời sống mình, thưa các vị, phất phơ giữa trần thế, đến và đi như chiếc bóng thôi. Và cuối cùng thì mình mất biến vào cõi vô thường, một đời người qua cái vèo không có lưu lại chi cả. Đó là điều thứ nhất mình giải thích cho các vị thấy là năng lực chánh niệm là gì, và một chút về cái cách hành trì để chúng ta mời được năng lượng chánh niệm có mặt bây giờ và ở đây để chúng ta thực tập. Thứ hai là công năng của nó. Cái công năng của chánh niệm đầu tiên á là nó làm cho năng lực thân của mình không có bị tiêu phí, tức là nó phục hồi cái năng lượng sống động ở tự thân. Điều thứ nhất, có một cái ví dụ dễ hiểu như thế này. Mình làm việc á thì nó mệt, thế nhưng mà rồi những ngày thứ bảy chủ nhật mình nghỉ không có làm chi, mình đi lên núi, mình leo núi hoặc ra biển câu cá hoặc là tắm biển, là các vị đang làm hay đang nghỉ? Nhìn cái vận hành của cơ thể thì các vị cũng đang làm chứ các vị có nghỉ ngơi đâu. Thế nhưng mà nó lại khỏe ra, nó lại không mệt là tại sao? Ví dụ như đi làm thì mình thấy uể oải nè, thấy khó chịu nè, thấy bực bội nè. Thế nhưng mà cho nghỉ cái mình cũng đi, dẫn nhau đi chơi, dẫn nhau có khi tới nhà bằng hữu ăn barbecue hoặc là khiêu vũ gì đó. Tức là cũng là những loại trò chơi, nhưng mà trò chơi đó có khi nó còn hao sức hơn là các vị đi làm rất nhiều. Ấy vậy mà người ta về người ta khỏe ra. Và chúng ta đã từng có kinh nghiệm về điều này, phải không? Thế thì điều đầu tiên là cái gì nó làm nên? Cũng làm việc, cũng hao năng lượng như nhau, cũng chạy như nhau, cũng tới cũng lui, có khi vất vả vô cùng nhưng mà lại không mệt. Năng lượng dường như nó sung mãn thêm. Cho nên một ngày nghỉ, một ngày ra biển chơi, một ngày leo núi, một ngày gặp bằng hữu, giống như là năng lượng đời sống mình được hồi phục lại. Thứ hai, mình bắt đầu làm việc quần quật lại được. Thế thì cái ý đầu tiên mình gọi ra để các vị thấy là cái tác ý nơi tâm của các vị rất là quan trọng nha. Cũng làm nhưng mà mình tác ý rằng đây là ngày nghỉ nè, đây là cuộc vui nè. Thế cho nên cơ thể mình nó vận hành mà mình không mệt. Thế nên cái điều đầu tiên chúng ta nhận ra là phục hồi năng lượng sống động tự thân từ cái nguồn sâu xa, đó là nguồn tác ý. Cái đó có hai hướng, một cái hướng là tác ý vào cái hướng mà nó tàn phá, nó làm dày ác nghiệp, thì người ta cũng gọi là tác ý, và nó cũng phát sinh niềm đam mê, nhưng mà tác ý về cái hướng bất thiện pháp, phải không? Thứ hai là tác ý vào cái hướng thiện pháp. Cái hướng này trong cái từ Hán gọi là như lý tác ý. Cái hướng bất thiện pháp á, nó cũng có công năng, nó làm cho các vị hưng phấn, khỏe ra, tươi vui. Có không vậy? Bỏ bộ bài tứ sắc ra, ngồi cả đêm không biết mỏi. Đó là cũng một loại tác ý, cũng một loại niềm đam mê mà nó không mệt. Thế nhưng mà tại sao ta gọi nó là bất thiện pháp? Điều thứ nhất là do vì những cái dạng trò chơi như thế nó làm cho các vị phóng tâm ra ngoài, hướng tâm thức vào cái loại trò chơi đó. Điều thứ nhất là hao năng lượng. Điều thứ hai, ý thức của ta có một đường quen hướng ngoại, không có bắt về được. Do vậy cho nên sau những cuộc vui như thế thì thường thường có một khoảng trống của tâm thức, nó làm chúng ta cảm thấy cô đơn, giống như người ta nghiện áp phiện vậy. Đi vào cuộc chơi rồi thì thưa các vị, sau đó thì phải cần đi vào cuộc chơi kế tiếp, bằng không thì mình quá là trống trải, quá cô đơn, chịu đựng không nổi. Không có bất cứ cuộc vui gì giữa trần thế, hoặc là coi phim, hoặc đánh bài, hoặc là vũ hội, hoặc là đến đình đám bạn bè, mà sau đó nó không để lại trong tâm thức của các vị một cái khoảng trống. Đó là sự trống trải, sự cô đơn, rất là cần người khác đến, rất là cần sự lấp đầy. Cho nên ta gọi nó chung là bất thiện pháp là như vậy. Nó hướng tâm chúng ta chạy ra ngoài. Cũng giống như người ta hút một liều á phiện, hút một liều cần sa hay là heroin gì đó. Sau đó thì cái liều lượng nó phải tăng dần. Hoặc uống một ly rượu nó cũng làm cho người ta hưng phấn và có niềm vui. Sau đó thì phải 2 ly, 3 ly và nhiều hơn nữa. Do vậy cho nên ta gọi nó là bất thiện pháp. Cũng là một loại, nó tạo hưng phấn và nhiều cảm xúc nơi tự thân của các vị. Và cái con đường thứ hai là con đường như lý tác ý, là con đường thiện pháp. Điều thứ nhất là nó không hướng ta chạy ra ngoài để tìm những cái thú vui bên ngoài, không có lấp trống đời sống của mình, nỗi cô đơn của mình bằng những cái trò chơi bên ngoài, mà các vị tự làm đầy thân tâm của các vị bên trong, do quay về an trú trong tâm tu tập mà gợi được cái niềm cảm hứng từ bên trong. Cái lợi ích đầu tiên là không hao năng lượng. Lợi ích thứ hai là sau những cái niềm vui của công phu tu tập hoặc là những pháp lành chúng ta hành trì thì nó không có để lại cái dư vị chán nản. Nó không có những cái quãng trống tâm thức rất là cô đơn. Ví dụ như mình đến một cái đạo tràng mình thiền tập chừng 10 ngày, 20 ngày về. Không có cái chuyện là sau đó mình về nhà mình buồn bã, mình ủ ê. Nó chỉ còn lại một trạng thái, đó là lòng mình cảm thấy nó có nhiều niềm vui, dư hưởng nó còn lại rất là lâu. Không biết mình nói có đúng không, tâm thức của các vị có giống vậy không, là gì là buồn hiu thì mình không biết. Nhưng mà đúng nguyên tắc nó phải như vậy. Cho nên người ta gọi cái điều tác ý phía dưới này, cái phần này gọi là tác ý về cái hướng thiện pháp. Nó làm cho lòng mình tràn đầy niềm vui. Và từ cái điều này nó hình thành một cái loại năng lượng sống động của tự thân rất là dễ. Nó là điều đầu tiên khởi ra từ bên trong tâm thức của chúng ta, dễ nhận ra vô cùng thưa các vị. Thế rồi cái công năng chánh niệm thứ hai là cái gì? Thứ nhất là phục hồi năng lượng. Thứ hai là cái công năng đoạn trừ phiền não của nó. Cái năng lực đoạn trừ phiền não của chánh niệm đó. Điều thứ nhất nó đối diện trực tiếp. Điều thứ hai nó có sức mạnh vô cùng lớn. Nó không cần qua một cái phương tiện gì cả. Ví dụ như phiền não sinh khởi mà ta niệm Phật râm ran, thì có thể đè nó xuống, có thể làm cho nó tạm lắng, nhưng mà thưa các vị đâu vẫn vào đấy. Hoặc phiền não đang sinh khởi, ta tìm một cái loại trò vui khác, như là ta coi phim, ta ca nhạc, ta đi đến nhà bạn bè ta chơi, để khỏa lấp cái nỗi buồn, nỗi phiền muộn, nỗi trống trải tâm thức ta thì cũng được. Nhưng mà nó sẽ trở lại với một cái năng lực mạnh gấp 2 lần. Tại vì nó được ngủ yên đó, cho nên nó có sức mạnh thôi, không có chi lạ. Thế nhưng mà năng lực chánh niệm thì nó nó vô cùng màu nhiệm là các vị trực diện với phiền não đang sinh ra trong các vị. Ví dụ như đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái bất an. Khi nó có mặt thì nó là đề mục quán chiếu, nó là đề mục để ta nhận diện, ta là người quan sát. Thì điều đầu tiên là nó trực tiếp đối diện với từng cái loại phiền não đang sinh ra trong ta. Không chạy trốn, không lừa gạt nhau, không có khỏa lấp nó qua một bên, dồn nó vào góc nhà để mai kia mốt nọ xử lý, không. Trực tiếp đối diện với từng loại phiền não đang sinh khởi trong các vị. Không mượn bất cứ một cái phương tiện chi cả, hãy mời nó đến, nhận diện sự có mặt của nó. Thì thưa các vị, nó không có cái tình trạng là gieo mầm phiền não lại, không có tình trạng là nó trở vào vùng trời tâm thức của các vị để mai kia nó sẽ bật dậy bằng một cái năng lượng lớn gấp nhiều lần. Không có chuyện đó. Mình một lần đối diện với nó, mời nó lên trực tiếp rồi, thưa các vị, nó sẽ có điều kiện bay khỏi tâm thức các vị mà nó không có lưu lại dấu vết gì trong tâm thức của các vị cả. Còn mình dùng mọi phương pháp khác, thưa các vị, nó vẫn còn gốc rễ rất là sâu trong tâm thức các vị. Còn các vị đối diện trực tiếp với nó, có nghĩa là các vị bứng gốc nó luôn một lần sạch nhẵn. Cho nên cái năng lực đối trị phiền não của chánh niệm này, nó rất là màu nhiệm, rất là kỳ lạ, là nó bứng gốc sạch tất cả phiền não có trong đáy lòng của các vị ra. Mình để ý coi là tất cả những cái gì nó khởi ra trong tâm thức mình ở cái bình diện cạn thôi. Mà nếu mình cố gắng loại trừ, cố gắng trấn ngự, cố gắng khỏa lấp nó và đừng lý tới nó, làm bộ như quên nó, thì cái anh chàng nó càng trở lại rất là nhiều lần và nó rất là mạnh. Điều này tôi nghĩ ai cũng đã từng gặp. Các vị đã từng để ý đến một người mà các vị cảm thấy thương thương đó. Rồi các vị nhủ lòng rồi, thôi đừng có thương, người kia đã có người khác thương rồi. Nhưng mà các vị nói thầm mà lòng các vị thì nó không nghe đâu, nó cứ hướng về cái gì mình càng muốn bỏ thì nó càng lớn dậy trong tâm thức mình. Thì cái điều này nó là như vậy. Ứng dụng trong cái cách đoạn trừ phiền não, nó chính xác như thế mà thôi. Cho nên thưa các vị, không có một phương pháp nào của Đức Thế Tôn dạy mà nó trực tiếp hay ho, giản dị, hiệu quả bằng cái phương pháp thiền tập chánh niệm để đối trị, để đoạn trừ phiền não cả. Mời nó lên, đặt nó ngay trước mặt, nhận diện nó, quán chiếu nó và học từ nó để đoạn trừ nó. Khi các vị mời nó hiện diện ra trước mắt các vị nhận diện nó thì đã phát sinh trí tuệ rồi. Và không có cái loại phiền não nào ba đầu sáu tai có thể đối diện được với năng lực chánh niệm của các vị đang mời, đang quán chiếu nó cả. Thế thì công năng thứ hai của chánh niệm đó là đoạn trừ phiền não tận gốc. Công năng thứ ba, đó là nó làm cho tâm thức của các vị tràn đầy hỷ lạc. Người thực tập giỏi rồi, thế các vị lòng họ không có quẩn trống, không có nỗi buồn, không cần phải làm bất cứ điều gì để khóa lấp tâm thức của họ. Họ an trú được trong pháp hành trì thì thưa các vị, tự họ làm tràn đầy đời sống của họ bằng niềm vui, bằng sự hỷ lạc của công phu tu tập thôi. Và đến lúc này rồi thì không cần mời gọi, không cần khích lệ, không cần một vị thầy nào đi sau lưng nhắc nhở cả. Tự họ biết việc họ phải làm. Đời sống họ, nó tràn ngập cái niềm vui. Không giống như chúng ta, một ngày vui mà tới 9-10 ngày buồn. Đời sống của người có công năng thực tập. Thưa các vị, họ sống giữa ngàn vạn người như sống một mình. Họ sống một mình như sống giữa ngàn vạn người, không khác gì nhau cả. Không có cái nhu cầu là phải lăng xăng đình đám lễ hội. Không có nhu cầu là phải làm cái chi để lấp đầy đời sống bên ngoài. Cái đời sống họ bên trong nó đã tràn đầy rồi, thưa các vị. Họ làm mọi việc giữa trần đời là vì bổn phận là một. vì cái đạo nghĩa giao tế với người là hai, chứ không phải vì lý do là họ quá trống trải cô đơn cho nên họ cần tìm tới bạn bè để lấp đầy tâm thức của họ. Có những người Phật tử họ học đạo ít lâu, họ nói thưa thầy, tất cả những lễ cưới bây giờ con không có nhu cầu đi đâu thầy. Mình hỏi chứ tại sao vậy? Nói thưa thầy, tại vì người ta cưới xin là cái chuyện vui rồi, có mình hay không có mình ta cũng vui, cần gì đấy. Cái người ta cần đó là ta mời mình để mình có cái phong bì tặng lại cho người ta. Thế thì mình làm cái việc phải làm, đó là trước ngày cưới mình đến mình chúc phúc cho người ta là xong. Ta cần chừng đó thôi. Và mình nói hẳn hoài rằng là tôi bận việc nọ, bận việc kia cho nên tôi không đi. Và không có gì buồn phiền bằng những lễ cưới của người Việt cả. Mời 3 giờ nhưng mà hãy độ chừng rằng 5 giờ mới bắt đầu mở tiệc á. Phải tới đó mà ngồi 2-3 tiếng đồng hồ. Và phải đợi cho đầy đủ một cái bàn. Và cái tính cách đi trễ là văn hóa của người Việt mà. Cho nên con hứa với lòng rằng là từ ngày con biết đạo con tu rồi, con không đi lễ cưới của bất cứ đứa nào hết. Rồi mình hỏi thêm, thế thì anh đi cái lễ chi? Nói thưa thầy, đám ma cũng đi. Nói tại sao vậy? Nói tại vì cái nơi đó rất cần sự có mặt của mình. Mình đến mình hội niệm một thời kinh, mình đến mình giúp cho gia đình những lúc cần thiết. Sự đóng góp của mình nó rất là cần, cho nên đám ma thì đi, mà đám cưới thì đừng hòng có đi cho mất công. Rồi mình hỏi, cuộc đời như thế thì hơi buồn. Giữ cái lễ cưới mà không giữ, mà giữ đám ma thì nó hơi buồn. Nó dạ không, cuộc đời từ ngày hiểu đạo tu thì thưa thầy không có nỗi buồn nào xâm lấn vào lòng con được cả. Con ở nhà con cũng vui, đi làm cũng vui. Thậm chí ông Mỹ hàng xóm ông chửi con ra rã, con cũng thấy vui. Tại vì chửi là việc của ông, nhưng mà bực bội hay không là chuyện của con nữa mà. Con học được cái câu thần chú này cho nên con cảm thấy là khi ông chửi thì con đang quán pháp. Tức là con đang nhận diện những pháp đang xảy ra ngay trước mắt con. Chửi là một pháp để con hành trì, là một đề mục để con quán chiếu. Thế rồi nghe tiếng chửi của người, rồi con quay con nhìn lại tâm con, cũng là một loại quán pháp trong pháp. Nhận diện cái tâm hành con nó đang khởi cái chi. Nếu nó khởi cái câu là cái ông già này đúng là dở hơi, con người này vô cùng khó chịu. Vào mùa lễ tạ ơn thì ta đã bưng nào là chả giò, nào là xôi, nào là chè cho ông ăn, mà tới giờ có chuyện đáng gì đâu. Chỉ có đơn giản một điều là con chó nhà này nó chạy qua, hoặc là nó sủa vài tiếng và ông chửi không tiếc lời như thế thì vô cùng vô lý. Con chỉ cần nhận diện tâm hành của con, nhận diện từng tràng ngôn ngữ của con phán xét về người, ngay đó là con có được pháp hành trì. Cho nên thưa thầy, lúc nào cũng là lúc tu cả. Và không có gì không phải là pháp để hành trì. Và không có phút giây nào không phải là phút giây con an trú trong thiền chánh niệm để tu tập. Thì thưa các vị hình dung coi là chúng ta nếu nắm được pháp hành trì thì chúng ta có bao nhiêu thời giờ để tu trong một ngày? Có trọn vẹn thời giờ để tu trong một ngày. Và có bao nhiêu đối tượng để chúng ta thiền quán? Không biết cơ mang nào là đối tượng để các vị thiền quán cả. Mà có một đối tượng thiền quán là có được cái gì? Có được năng lực trí tuệ phát sinh nghe. Thưa các vị, cái điều này nó hẳn nhiên vậy thôi. Thế thì tràng đầy hỷ lạc là chuyện có thiệt, có phải vậy không? Mình đâu có muốn các vị bị mình lừa bịp làm chi. Mình cũng đâu hề là đem những cái điều này ra để rồi làm cho các vị bị mê mẩn trong pháp hành trì của Phật, rồi các vị bỏ công ăn, bỏ việc làm, bỏ đời sống gì đâu. Thưa không, an trú ngay đời sống hiện tiền của các vị mà tu tập. Không hề làm cái gì khác cả. Hãy là một con người bình thường giữa trần đời, dung dăng dung dẻ giữa đất trời này. Thậm chí là có quyền ăn diện rất là sang trọng tu. Không được à? Đệ tử mình nó còn chế ra cái pháp môn là đi shopping cũng tu, chứ bộ đi shopping không tu được à? Và thầy dạy đâu có vì lý do là ăn mặc thế nọ thế kia mới tu, cho nên cứ sang vô, cứ ăn diện đẹp ra rồi đi tu, ai làm gì ta? Nó chế ra nhiều cái pháp môn. Và cái điều này đúng là sai? Thưa, đúng thì đâu có gì sai, có phải vậy không? Đi shopping là một việc, nhưng mà các vị có chánh niệm rồi thì không có một cái loại hàng quán nào, có một cái món đồ nào, hàng sale nó rẻ mà các vị không có nhu cầu, các vị mua cả. nhu cầu của ta cần cái này, cần cái này, cần cái này, cho nên ta mua. Chứ không có cái chuyện là mất chánh niệm cho nên thấy cái gì rẻ là lượm vào, không có chuyện đó. Thế thì thưa đại chúng, khi có được năng lực chánh niệm tu tập thì năng lực tâm của các vị nó tràn đầy hỷ lạc. Nó có được cái niềm vui giữa cuộc đời này. Người đó không bị cô đơn, không trống vắng, không ủ ê, không buồn phiền. Và với một tâm thức như thế thì họ là chi giữa cuộc đời? Thưa các vị, họ không có vung vãi phiền não họ vào ai, lòng họ tràn đầy niềm vui, thì họ mở miệng ra, họ cống hiến niềm vui, họ nhìn người họ cống hiến niềm vui, họ thể hiện ra cái hành động họ thì họ cũng hiến tặng được niềm vui. Khi lòng ta tràn đầy phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu thảm, tràn đầy căng thẳng và bất an, thì ta nhìn ta cũng biểu lộ được cái sự bất an. Lòng ta mà căm hận thì ta nhìn thôi ta đã đốt cháy người, chứ đừng nói đến chuyện phải nói một lời. Còn lòng mình mà tràn đầy hỷ lạc thì thưa các vị, đời sống mình không làm chi mình cũng là món quà dâng hiến niềm vui cho người ngay. Thế thì thưa các vị, tự thân các vị lợi ích lớn nhất, lợi ích lớn thứ hai đó là người gần gũi các vị, là xã hội các vị và những người bạn đồng tu của các vị. Do vậy cho nên chỉ một công năng của chánh niệm mà ta thực tập được thì ta có được rất là nhiều cái món quà như thế này tặng cho ta, tặng cho người. Và cái cuối cùng của công năng chánh niệm là chi? Là thành đạt, thành đạt trí tuệ, chứng nghiệm, chứng nghiệm giải thoát. Khi các vị nhìn thấy tôi vừa rót nước ra mà tôi uống liền, các vị có phập phồng sợ tôi phỏng miệng không vậy? Đệ tử mình mỗi lần nó thấy mình rót nước ra uống là ở dưới nó hết hồn hết vía. Nói trời trời, nước từ trong bình thủy rót ra, thế mà ổng hớp một cái, ổng phun ra cái thì còn nghĩa lý gì? Nó cứ sợ. Kỳ thực thưa các vị, nếu mà việc giản dị nhất là khi các vị uống nước mà không có chánh niệm thì nước có thể làm phỏng miệng các vị như chơi. Thế nhưng mà có một cái chút năng lực chánh niệm thì ta làm được cái việc là đưa hớp nước vô. Thì cái quá trình từ bình ra ly nó đã nguội. Từ cái ly mà đi vô miệng mình mà nó vô rất chậm, rất nhỏ. Nó chảy vào miệng thì miệng mình nó đã làm cho nguội rồi chứ không cần làm gì thêm cả. Đó là một cái thí dụ rất là cụ thể để chúng ta biết rằng là năng lực chánh niệm mình có thể ứng dụng nó không phải chỉ một việc tu thôi nha. Ứng dụng nó trong mọi cái sinh hoạt của một đời sống này. Và kỳ thực nếu người thực tập chánh niệm mà không làm được cái việc vô cùng đơn giản như uống một cốc nước, bước một bước chân để mà đu dép. Thế thì thưa các vị, làm sao ta có thể làm được cái điều gì lớn hơn? Mình dạy Phật tử tu tập từ ở quê hương Việt Nam. Điều đầu tiên mình dạy không phải là những cái chuyện đạo lý xa vời hay là kinh pháp gì cả. Mình nói các vị nên để ý là khi các vị bước vào chùa đó, từng đôi dép để cho đoan trang ngay ngắn. Nếu có người nào vung vãi chiếc nọ chồng lên chiếc kia, họ dẫm bừa lên dép, thì các vị phải lấy sắp lại cho nó đàng hoàng. Hãy ngồi tĩnh lặng lại ngoài thềm chùa, sắp từng đôi dép giúp người ta. Và thưa các vị, cái việc tu nó phải thể hiện ra từng chút một trong những việc rất nhỏ. Mặc một cái áo, bước một bước chân đi, ăn cơm để rồi đũa xuống. Và nếu có năng lực chánh niệm thì mọi việc đều phải làm trong chánh niệm, tại vì tu không có nghĩa rằng các vị tới ngồi thiền mới tu, hoặc các vị lần chuỗi suốt ngày mới tu đâu. Thưa không, cái việc tu nó phải xảy ra trong từng cái hít thở của các vị, trong từng cái động tác của các vị kia. Thế thì thưa đại chúng, từ cái việc rất nhỏ như là các vị thực tập từng bước chân, từng hơi thở, từng cái chuyện múc một miếng cơm ăn, gắp một cọng rau, vân vân, từng cái nhỏ nó sâu lại để nó thành một cái năng lực của trí tuệ, chứ không phải là trí tuệ nó đùng một cái nó có mặt nơi các vị. Do vậy, thưa các vị, mọi công trình tu tập nó đều bắt đầu từ cái việc rất là bé nhỏ, chứ nó không phải là bắt đầu từ trên đỉnh cao ở tuốt trời mây xa xôi. Và người ta quan sát một người tu không có nghĩa rằng họ quan sát cái cách ông đó ngồi ngoài nhà khách để tiếp chuyện với Phật tử đâu. Họ quan sát lúc nào? Rình rình ông cái lúc ông ở một mình trong cái thiền phòng của ông, lúc ông ăn, lúc ông ngồi, lúc ông đứng, lúc ông đi. Lúc không có ai, một mình ông đi dung dăng dung dẻ ngoài đường, lúc đó là lúc biểu hiện rõ nhất về con người có tu là không tu nghe. Còn lúc ngồi trước các vị cư xử trước Phật tử ngàn vạn người thì lúc đó mình làm điệu làm bộ rất là dễ, phải không? Mình luôn sắp mặt sắp mày về đời sống mình. Nhưng mà lúc không có ai, lúc đó các vị mới biểu hiện rõ con người của các vị. Do vậy, thưa các vị, thành đạt năng lực trí tuệ này, điều đầu tiên ta nên ghi nhận đó là không phải trí tuệ là món quà cho không, mà nó là cái công phu do cái quá trình tu của các vị trải qua từng việc rất là nhỏ quán chiếu để nó thành đạt được năng lực trí tuệ. Rồi một cái ví dụ gần là thế này. Mình hình dung rằng là tự nhiên các người ta ngồi ở lớp đại học, người ta viết luận án tiến sĩ được à? Nếu không có cái quá trình học từ chữ A, chữ B, chữ C đi dần lên tới trung học, đại học, thì làm gì bước vào cái ngưỡng cửa hậu đại học? Thế thì năng lực hiểu biết, trình độ tri thức ở nhân gian nó còn phải trải qua tới ngần đó năm để thành đạt được một học vị tiến sĩ. Thì cái con đường thành đạt trí tuệ mình đừng tưởng rằng là không cần tu học bao nhiêu, chỉ niệm câu A Di Đà Phật thôi cái rồi nó bật sáng trí tuệ. Không có chuyện đó. Đừng có nghe mấy ông thầy vớ vẩn bảo rằng là thời mạt pháp rồi chỉ có một câu A Di Đà cứu được chúng sinh thôi, đừng có tu học cái chi cho nó nhiều. Mấy cái ông đó là mấy cái ông phản bội với giáo lý của Đức Thế Tôn ạ. Là kẻ có tội với Như Lai ấy. Tại sao? Thưa các vị, kinh sách còn cho tới hiện tại nó đã trải qua bao nhiêu mồ hôi nước mắt của các bậc thánh tăng từ Ấn Độ băng qua sa mạc Gobi, duy trì nó bằng những thế hệ học thuộc lòng, sau đó mới kiết tập thành kinh văn và duy trì qua bao nhiêu thời đại binh lửa để còn lại tới hôm nay. Cho nên đừng có nghe lời các vị thầy của truyền thống Tịnh Tông bảo rằng thôi cứ niệm A Di Đà Phật thì xong ngay, thưa không. Mình tu mình thừa hưởng được gia tài pháp bảo Như Lai bằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt của các bậc tiền hiền, các bậc thầy trong quá khứ. Không phải tự nhiên mà các vị có tăng kinh. Không phải tự nhiên mà các vị có được một hình ảnh Đức Phật để tôn thờ. Thế thì cái điều đầu tiên ta phải làm đó là tri ân các bậc tiền hiền. Cho nên đối với cái công trình tu học, thưa các vị, mình phải hết lòng tôn trọng, hết lòng duy trì, hết lòng bảo hộ chánh pháp. Và từ điều đó quy chiếu lại cái con đường chúng ta tu, thưa các vị, nó không phải là cái món quà hời tặng cho các vị cái nguồn tự giác, mà nó là cái công trình rất là dày của công phu tu tập và quán chiếu, nó mới hình thành được cái năng lực trí tuệ bên trong của các vị. Đừng nghĩ là mình tu vài ba ngày rồi có được năng lực trí tuệ, cũng như mình đừng nghĩ rằng chỉ học vài ba buổi rồi có thể thành môn thầy giáo, thưa không. Từ cái điều này quy chiếu lại cái pháp hành trì của năng lực chánh niệm, ý đầu tiên mình muốn thưa đó là thế này: sẽ không có thành đạt được trí tuệ nếu các vị không có vận dụng được cái năng lực tu của các vị, nó liên tục ngày này qua ngày kia. Nếu mình ứng dụng được một cái phương pháp hành trì là thời nào cũng là thời tu, ngày nào cũng là ngày công phu, và pháp nào đến với thân tâm ta đều là đề mục để chúng ta quán chiếu và sinh khởi trí tuệ. Nếu mình không làm được điều này thì không thể tròn được, không thể thành tựu được trí tuệ. Và mình lặp lại, chỉ duy nhất có năng lực trí tuệ mới có thể quét trừ được phiền não, đoạn đứt con đường tử sinh thôi. Con đường của Đức Phật không phải là con đường của niềm tin nghe, mà con đường đó là con đường của tuệ giác. Nếu đạo Phật chỉ đơn giản bắt các vị là cứ tin Phật đi làm theo Phật, thế thì nó không khác gì với các truyền thống tôn giáo khác. Quá khứ đã có Bà La Môn, đã có Kỳ Na giáo cũng dẫn người ta bằng con đường niềm tin đi vô. Thế nhưng mà đạo Phật có mặt rồi thì Đức Thế Tôn không bằng lòng với con đường của niềm tin, mà Ngài bắt chúng ta phải vận dụng năng lực trí tuệ, phải khơi hướng tâm linh mình bằng cái con đường của nhận biết rất là tỏ tường, rất là sáng ngời để chúng ta đi vô, chứ không phải là con đường bắt anh phải tin một bề. Do vậy, thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là chứng nghiệm giải thoát hay là thành đạt trí tuệ nó không phải bằng con đường của niềm tin mù mờ đi vô mà thành đạt được cái điều này. Thế thì cái đường đi vô để thành đạt trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát, ngoài cái con đường thiền chánh niệm này, thưa các vị, không có con đường khác. Và điều này, thưa các vị, không có một vị thầy nào học Phật Pháp tới nơi tới chốn mà phản bác được điều này cả. Nó là như vậy thôi. Điều thứ ba, công năng của chánh niệm, bây giờ mình nói đến cái con đường hành trì chánh niệm, thực tập chánh niệm đi. Rồi cái điều kiện để thực tập, mình hỏi nhau là mình có điều kiện để thực tập thiền chánh niệm không? Quá dư chứ không phải có mà đủ. Anh có thân là anh có điều kiện rồi. Anh có hoàn cảnh bên ngoài để anh nhìn, anh ngắm, anh nghe, anh ngửi là có điều kiện rồi. Tại vì khi anh nhìn, anh có thể làm cho năng lực chánh niệm anh sống động tràn đầy nơi cái nhìn của anh. Tất cả âm thanh đến với anh thì anh có quyền làm cho năng lượng chánh niệm nó có mặt nơi chủ thể nghe, chứ không phải là đối tượng bị nghe nhé. Đó là cái bên ngoài. Thế rồi cái điều kiện bên trong là chi? Khi có cái lo âu là có điều kiện để tu rồi. Tại vì cái lo âu của anh nó hiện ra, anh là người đang quan sát cái lo âu của anh, phải không? Thế thì điều kiện nó không phải ở bên ngoài mà nó còn ở bên trong các vị. Và mỗi điều kiện đến với các vị đều là cái cơ hội để các vị phát sinh trí tuệ. Mình đừng có trách cứ là tại sao tôi tu mà phiền não nó cứ đến. Thưa, mình nên cảm ơn. Tại vì phiền não đến để cho các vị có cơ hội nhận diện đây là phiền não. Nó sinh ra từ đâu? Cái gì dắt dẫn nó? Nó đến rồi nó dừng lại nơi tâm thức ta, rồi nó ra đi, rồi còn cái gì lại không? Tức là mình nhận biết sự có mặt của nó, quan sát nó, nghiên cứu nó. Nếu nói theo một cái từ rất là đời thường đó là ta nghiên cứu phiền não của ta. Thế thì nó là điều kiện để các vị phát sanh trí tuệ. Thế cho nên nói rằng là cái điều kiện để tu thì ta dư điều kiện để tu. Tại vì cái điều kiện bên trong của các vị thì nó rất là giàu. Mình chất chứa những cái nỗi niềm của mình từ hồi bé tới giờ, có khi những nỗi phiền muộn, những cái giận tức, những cái bất an, những cái căm phẫn còn tràn đầy nữa đây. Cho nên mỗi lần nó tràn lên thì đó là cái cơ hội để chúng ta vận dụng pháp hành trì, nhìn ngắm nó để tu tập. Thế thì ai nói rằng mình không có điều kiện để tu? Thưa, giàu thì có chứ không hề thiếu. Rồi cái hoàn cảnh bên ngoài, thưa các vị, cái thuận duyên nhất để các vị tu thì nơi đây là nơi thuận duyên nhất chứ không có nơi nào khác cả. Mình lạc qua châu Phi, đến những quốc gia Hồi giáo, hoặc những cái vùng nó vô cùng đói kém, không có miếng ăn, không có miếng nước, thì đúng là ta không có điều kiện ổn định về đời sống để tu. Còn ở đây, thưa các vị, là cái đời sống của các vị không phải bận tâm lo cái gì cả. Ban đêm các vị không phải thất thỏm sợ là người ta vô xét nhà mình, hỏi hộ khẩu hay là đuổi mình đi ra vùng kinh tế mới gì cả. Đố dám, có phải không? Có ai mà dám tự nhiên đi vào nhà, gõ cửa nhà các vị? Không có trác tòa thì đố mọi cảnh sát nào dám vô nhà các vị. Thế thì cái điều kiện xã hội ổn định nè, điều kiện đời sống tự thân không phải vất vả, không phải tật bệnh, không phải ốm đói. Điều kiện nội tâm thì chúng ta có đủ minh mẫn để nhận biết về những hiện tượng tâm hành như buồn, như giận, như ghét, như thương đến đi trong ta. Thế thì gọi là điều kiện, thì ta đang có đủ điều kiện để tu. Thế là điều thứ hai là pháp thực tập. Mình mà mù mờ, mình chưa từng học Phật Pháp, mình đọc vào kinh văn thấy nó mênh mông trời biển, đọc vào kinh văn A Hàm rất gần gũi với mình, nhưng mà Đức Phật cứ trùng ngôn lập ngữ, nó tới nó lui, rồi mình rối không biết là cái chỗ nào là cái pháp hành trì Đức Phật dạy. Thì mình không nắm được pháp hành thì thôi, cũng tha cho là không biết pháp hành. Thế nhưng mà ngay hiện tại đây, các Phật tử là người biết pháp hành hay là không biết pháp hành? nắm được pháp hành trì trong bàn tay của các vị có quyền làm cho mình trở thành thánh. Mà nếu không ưng thành thánh thì các vị có quyền để cuộc đời các vị trôi xuôi, phải như không? Và các vị mà có một chút kiên nhẫn nghe chừng một cái CD pháp thoại thầy Phước Tỉnh thôi, mình không phải quảng cáo mình đâu nghe, mà chuyện này thiệt, biết được con đường tu ngay. Mình nói 1.000 bài pháp, dường như bữa nay nó lên tới con số nhiều hơn 1.000 rồi, chắc chừng 1.500, 2.000 chứ đó, mà chỉ nói một việc cũng là loại đủ gan à, và đủ nghèo để làm điều này, chứ có nói gì khác. Các vị nghe một cái CD thì các vị thấy là dường như là thầy Phước Tỉnh chỉ nói gần đó, việc nó tới lui, anh là cái biết, anh không phải là cái bị biết, phải không? Anh là người quan sát chứ không phải là cái đối tượng bị quan sát. Bản chất của anh vốn là cái nhận biết tịch lặng rộng sáng hiện tiền, chứ anh không phải là những cái vớ vẩn, không phải là những cái nội dung như buồn, như giận, như ghét, như thương đang cất trong tâm anh. Các vị tổng kết tất cả những điều mình nói coi nó có ngoài điều đó không? Không hề. Anh hãy làm một việc giản dị là đem tâm lang thang anh về an trú lại ngay nơi thân. Thân ở đâu tâm ở đấy là anh đang tu. Thế thì thưa các vị, gần đó việc đủ bao quát được cái pháp thực tập của các vị rồi, chứ có gì mà khó hiểu đâu. Thế rồi mình chia sẻ thêm một phần để cho các vị tin tưởng vào con đường thực tập này nữa. Điều thứ nhất là chưa có một pháp hành nào của truyền thống Đạo Phật mà bì được với con đường của Đức Phật dạy bằng cái pháp hành thiền tứ niệm xứ nghe. Tại sao vậy? Điều thứ nhất là nó gạt ra ngoài tất cả những cái phương tiện, tức là không vận dụng một phương tiện gì cả. Thứ nhất là không cần phương tiện. Người tu thiền có cần bắt các vị phải có một cái tượng Phật đeo trên cần cổ mỗi ngày để tu không? Cũng không. Cũng chẳng cần bắt các vị phải sắm một sâu tràng hạt 108 hạt hay là 18 hạt gì cả. Rất là bình thường. Nếu cần phải lần tràng chuỗi thì ta lần hơi thở ta đủ rồi đó. Hơi thở vào, hơi thở ra là một hạt chuỗi. Những cái dụng cụ lượm thượm để biểu lộ mình là người tu thiền không cần nghe. Không cần làm cái chi đi biểu lộ hình thức anh là người tu cả. Mà anh có tu không? Thưa các vị, với người thiền tập thì có trời mà biết hắn tu hay không tu, chứ không ai biết được. Tại vì không có cái hình thức gì bên ngoài để cho ai hiểu lầm anh là người có tu hay không tu gì cả. Thế thì thưa các vị, không cần một cái phương tiện gì bên ngoài. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, kể cả bên trong cũng không cần một phương tiện gì cả. Không bắt các vị niệm trời, không bắt các vị niệm Phật, không bắt các vị tụng chú. Thiền sư mà thật sự á, thì thưa các vị, không có cần bất cứ một cái phương tiện như là tụng một thời chú, hay là niệm một tiếng Phật, hay là làm bất cứ cái chi cả. Chỉ làm một việc vô cùng giản dị là an trú ngay cái nhận biết hiện tiền đây, thắp sáng cái năng lực nhận biết là đủ thôi, chứ có cần cái phương tiện chi đâu. Gạt tất những cái phương tiện rườm rà. Đôi khi chúng ta vướng vào một phương tiện, thưa các vị, vướng thì dễ mà bỏ thì không phải dễ đâu nghe. Tôi ví dụ một cái điều nó rất là gần để cho các vị nhận ra, nếu mình có một thói quen là niệm Phật. Và khi cái tập khí niệm Phật nó ăn sâu trong tâm thức các vị, thì các vị ngồi là phải niệm Phật, chứ không có cách gì buông được cái tiếng niệm Phật ra cả. Dù lúc đó tâm mình đã an, tâm mình đã lặng, tâm mình nó không còn lao sao nữa. Thế nhưng mà nó đã trở thành một cái loại quán tính khi niệm Phật rồi thì ta niệm liên tục. Có cái hàm nghĩa rằng là ta đang tụng danh hiệu Phật trong đây, quay tròn như thế này. Thậm chí giấc ngủ ta cũng tụng cái danh hiệu Phật. Mà khi còn tụng thì còn cái chi? Còn một cái phương tiện nắm vào, tâm mình nó còn an trú trong cái tầng ý thức sinh diệt, cho nó chưa lặn xuống cái chiều sâu của tâm bất động vô sinh bất diệt. Và ngay cái từ niệm Phật là ta đã hiểu lầm về cái từ này, chứ đừng tưởng là mình niệm A Di Đà Phật, cái gì là Phật trong đây đó là niệm Phật, thưa không. Đó là các vị đang tụng danh hiệu Phật chứ các vị không có niệm. Thay vì tụng bên ngoài người khác nghe thì các vị tụng bên trong này để các vị nghe. Mình thử mình tụng thầm cái tiếng A Di Đà Phật coi, mình có nghe không? Mình có thấy từng dòng chữ A Di Đà Phật nó chạy trong đây không? Và khi nó đã trở thành một quán tính, một tập khí rồi, Mình muốn buông xuống để lặng, để yên, để lắng, để tâm mình nó trong, tâm mình nó vô niệm. Tâm mình nó chỉ còn đơn thuần một trạng thái rỗng sáng hiện tiền nhận biết thì các vị buông không có được. Thế thì thưa đại chúng, phương pháp thiền tập nó vô cùng đơn giản là làm cho các vị trực tiếp nhận ra ngay cái bản tánh chân thật không sinh không diệt của các vị liền khi các vị an trú trong cái trạng thái nhận biết. Cái bị biết á, thì nó có sắc màu, có hình ảnh, có âm thanh, những trạng thái buồn giận nổi thai. Nhưng mà cái năng lực nhận biết thì nó là một, nó là đơn thuần, nó là không tên, nó là không sắc màu, nó không có chữ nghĩa. Và cái điều này ai cũng có thể cảm nhận được, thế thì nó vô cùng trực tiếp, nó không cần phương tiện chi cả. Điều thứ hai là cái sự thành đạt của nó rất là dễ, tức là cái hiệu quả của nó. Hiệu quả tức khắc. Ngay bây giờ, ngay đây. Không cần phải đi cuối đoạn đường hầm mới có ánh sáng. Trong khi đó, các truyền thống khác, các pháp môn khác thì anh phải cố gắng đi cuối đường hầm kia mới có ánh sáng. Phải không? Thế nhưng mà các vị an trú trong cái pháp quán là các vị là người quan sát, phiền não là cái bị quan sát. Các vị là người biết, ưu tư, phiền nhận, bất an là cái bị biết thì liền tức khắc. Những cái thứ kia nó rời các vị, nó cách ly với các vị. Ngay hiện tiền các vị chứng nghiệm được, ta là người đang thấy, buồn là cái bị ta thấy. Hiệu quả nó có mặt liền chứ nó có phải xa xôi chi đâu. Điều thứ ba nó vô cùng là dễ thực tập. Nó vô cùng giản dị. Và rất là dễ thực tập. Tại sao nó giản dị? Nó có nhiêu khê gì đâu. Các vị có cần học chú Đại Bi, các vị có cần học chú Lăng Nghiêm gì không? Thưa không. Nó có mặt liền ngay bây giờ và ở đây cái trạng thái tâm nhận biết là cái các vị đang có, các vị chỉ cần sử dụng hay không mà thôi. Chứ không có cái chuyện là tôi phải học mất 5 năm tôi mới biết điều này để tôi sử dụng. Phải vậy không? Điều thứ hai, thưa các vị, nó giản dị là do vì nó là cái có sẵn nơi các vị. Nó tự nhiên như hơi thở vào, hơi thở ra, chứ nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, nó phi tôn giáo ạ. Nó không mang cái tính cách gì của đạo Phật, của đạo Chúa, của đạo Khổng, đạo Lão gì cả. Nó loại trừ tất cả hình thức. Thế thì nó phi tôn giáo. Nó có thể đi vào thế giới học đường, đi vào thế giới của người kinh doanh, đi vào thế giới của nhà chính trị. Nó đến với người lớn tuổi, nó đến với trẻ em lúc tập tè đi học. Thưa các vị, nó không hề bắt các vị phải mang một cái hình thức tôn giáo gì cả. Nó không có ràng buộc các vị trong một cái tông môn pháp phái nào để tu. Thưa đại chúng, cái nhu yếu của xã hội bây giờ người ta càng ngày càng đi vào cái chiều hướng này nghe. Cái chiều hướng là loại trừ cái tính tông môn, tính tôn giáo. Tại vì bản chất của chân lý nó không hề mang cái đặc tính tôn giáo gì cả. Người ta càng ép mình vào cái khuôn của tôn giáo, khuôn của một truyền thống, một pháp môn. Thưa các vị, nó càng làm tâm thức người ta nó cô cứng, nó chai lì. Và nó trở thành cố chấp rất là tội nghiệp. Ta bảo vệ tông môn của người ta, chùa chiền của người ta, pháp phái của người ta. Nó vô cùng hạn chế và chiến tranh nó xảy ra có khi không phải là do những con người bình thường gây nên, mà do những con người có ý thức hệ chính trị là một. Nó tàn phá cả hàng trăm triệu người trong quá khứ. Nhưng mà trong tương lai, thưa các vị, cái đại họa của nhân loại không phải là ý thức hệ chính trị, mà đại họa nhân loại nó xảy ra từ ý thức hệ tôn giáo. Tại vì hiện tại những cái chuyện ở nhiều quốc gia đang xảy ra, thưa các vị, đó là sự tranh chấp ảnh hưởng của văn hóa và tôn giáo, chứ không phải là ý thức hệ chính trị nữa. Cái cơ chế cộng sản và tự do bây giờ nó đã dẹp qua một bên. Thế nhưng mà cái tinh thần dân tộc, cái tính tôn giáo bây giờ nó đã trở thành cái nền tảng gây nên cái mầm họa hại cho chiến tranh. Đó là mình nhìn một cái cách rất là rộng ở cái diện hành tinh. Nhìn trong cái diện hẹp thôi, để các vị thấy cái tai họa của nó. Ngay một cái đạo Phật Việt Nam, thưa các vị, nó rách nát như một chiếc áo tả tơi, là tại không phải là Tại vì người ta ghét đạo Phật, nhưng mà tại vì người ta quá thương đạo Phật cho nên gây nên cái tình trạng này. Thế nào là quá thương đạo Phật? Thấy tôi là truyền thống tịnh độ nè, tôi là truyền thống thiền nè, tôi là truyền thống thiền của Hòa thượng Trúc Lâm nè, tôi là truyền thống thiền của sư ông Làng Mai nè, tôi là truyền thống thiền của truyền thống Vipassana nè. Và người ta tranh giành nhau về ảnh hưởng tín đồ, ảnh hưởng tôn giáo. Rồi tranh giành nhau về ảnh hưởng của những già lam tự viện nữa. Thế thì thưa các vị, vì thương đạo Phật cho nên làm nó rách nát như vậy. Và cái căn nguyên để làm nên điều này là cái chi? Chấp chặt về pháp môn hành trì, về tông môn pháp phái, thưa các vị. Cho nên mình nhìn lại cho kỹ vấn đề cái công phu thiền tập nó phi tôn giáo. Tại vì ngay từ bản chất là không có một cái nhu yếu, anh phải mặc đồ thầy tu anh mới tu thiền được. Không phải trương hình tượng Phật lên anh mới tu thiền được. Không phải cần đeo sao chuỗi dài 108 hạt anh mới tu thiền được. Không cần một cái tượng Phật hiên ngang trước mặt anh mới tu thiền được. Cũng không cần một mái chùa cho nó tráng lệ anh mới tu thiền được. Thế thì thưa các vị, ta ngồi đâu ta cũng tu được, ta đi đâu ta cũng tu được, ta ăn mặc kiểu gì ta cũng tu được. Phải không? Ngay cái trạng thái tâm hành của các vị, nào buồn, nào giận, nào ghét, nào thương, cũng là cái điều kiện, cái đề mục để các vị quán chiếu. Thế thì cái tính phi tôn giáo này nó có mặt ở tầng sâu nơi tâm thức của các vị, ở tầng cạn nơi đời sống bên ngoài của các vị. Rộng hơn nữa là trong từng nhà lam tự viện không hề có một cái sự kỳ thị nào xảy ra đối với người biết được pháp hành trì. Thế thì thưa đại chúng, qua những cái phần này chúng ta thấy cái con đường thực tập chánh niệm, điều thứ nhất, nó mang ta trả về cái nguồn căn nguyên của đạo Phật. Điều thứ hai, nếm được hương vị của pháp hành trì này, thưa các vị, lợi ích nó đến liền ngay hiện đời của các vị. Có thể thành đạt an lạc, có thể thành đạt được một tâm hồn rộng mở, có thể thành đạt được một con người giữa trần đời này nhưng mà vô cùng là thênh thang, vô cùng dễ thương, vô cùng lành thiện và trở thành một bậc hiền nhân ngay cõi đời này chứ không cần xa. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, là ta thực tập được điều này, cái món quà nó hiến tặng cho các vị trước, sau đó người thân quanh bên các vị. Và cái điều kiện này nếu nó được làm dày thêm thì nó sẽ phổ biến rất là rộng trong cuộc đời này. Và hành tinh này nó đang cần những con người thực tu như thế này, chứ nó không phải cần những con người mang hình thức tôn giáo. Nó không cần những con người liều chết liều sống để bảo vệ đạo, mà nó rất cần những con người đem năng lực Phật pháp ứng dụng vào trong tự thân họ, thấm nhuần trái tim họ. Và điều này, thưa các vị, nó cần vô cùng trong cái xã hội của chúng ta hiện tại. Bằng không thì chúng ta cứ lăng xăng mãi vào cái chuyện hình thức ngược xuôi. Thế thì thưa các vị, mình trở thành cái kẻ phá hoại đạo hồi nào không hay, hủy diệt Phật pháp hồi nào không hay. Mang năng lực tu vào tự thân, làm cho từng tế bào của mình nó sống động và thấm nhuần năng lực của chánh niệm, thì các vị đang là một người bảo vệ Phật pháp, làm cho chánh pháp có mặt sáng bừng giữa cuộc đời này. 8:30 rồi đó, chắc nghỉ được rồi. Có lẽ học xong rồi các vị nên có một thời tọa thiền buổi tối trước khi ngủ nghe, 8:30 thầy Văn Phú sẽ vô đây hướng dẫn cho các vị tọa thiền cho tới 9:30 đi. Thầy bối rối rồi, ngồi chi ngồi dữ vậy. Thưa các vị là có thể ngồi 45 phút. Bây giờ mình hồi hướng rồi mình sẽ nhường lại cho thầy Bảo Phú để hướng dẫn. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo thượng nguyện.